Vì tất cả chúng ta sống ở đời này theo lời Phật dạy thì không ai mà qua khỏi cái nghiệp. Thì nếu mà chúng ta được tốt và chúng ta có được cái nghiệp lành, nghiệp thiện thì chúng ta có được nhiều cái thuận lợi trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta lỡ vướng vào nhiều cái nghiệp xấu thì chúng ta có nhiều cái bất lợi, nhiều cái bế tắc, nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại trong cuộc sống. Mà mỗi ngày chúng ta đều tạo nghiệp hết. Nếu mà chúng ta không có sự tu tập thì nghiệp là gì? Tức là những gì mà chúng ta làm lâu ngày thành thói quen. Mà nghiệp chiêu cảm từ đâu? Từ ba thứ thôi: thân, miệng, ý. Có khi mình tạo nghiệp bằng cái thân của mình, có khi mình tạo nghiệp bằng cái miệng của mình, có khi mình tạo nghiệp bằng cái ý tưởng của mình. Thì có khi mình tạo nghiệp lành từ cái thân mình. Ví dụ mình lấy cái thân của mình mỗi ngày đi giúp người, đi làm thiện, thì đó là thân nghiệp, nhưng mà thân nghiệp thiện. Nhưng mà ngược lại, mình dùng cái thân mình ăn cắp, ăn trộm, thì mình tạo nghiệp bởi cái thân nhưng mà tạo nghiệp xấu. Rồi cái miệng của mình mỗi ngày mình nói những lời lành, thì đó là cũng là nghiệp thiện, nghiệp của miệng nhưng mà nghiệp thiện. Nhưng mà ngược lại, mình dùng cái miệng mình nói dốc, nói láo, đâm bì thóc, thọc bì gạo, chia rẽ hay là chửi bới, thì cũng chúng ta cũng tạo cái nghiệp của cái miệng nhưng mà nghiệp ác. Rồi cái ý của mình mỗi ngày, thay vì mình suy nghĩ những điều lành để mình có được cái ý tưởng đẹp, thì mình suy nghĩ những cái điều rạng rỡ để cho chúng ta tạo cái nghiệp bụi bởi cái ý. Cho nên không ngày nào mình không tạo nghiệp ở ba nơi: thân, miệng, ý. Mà nghiệp này tạo từ cái gì? Tạo từ ba cái điểm: tham, sân, si. Đó. Cho nên có thể nói cái phẩm này là cái phẩm quan trọng. Tại vì một người sống ở đời mà chúng ta không có rõ cái này thì mỗi ngày chúng ta đều bị chi phối bởi nó. Ví dụ có nhiều người nói: tôi không có tin nghiệp, tôi không có tin nhân quả. Thì anh không tin cũng sao hết, nhưng mà anh vẫn sống bằng thân, miệng, ý mỗi ngày. Anh vẫn sống bằng tham, sân, si mỗi ngày. Thì nếu mà mình rõ nó thì mình sống đỡ hơn. Mình không rõ nó thì mình cứ rong ruổi theo nó để nó lôi kéo mình, và mình sống bằng cái tập nghiệp đó. Thì lâu ngày mình trở nên một người coi như là khó thương, một người không dễ thương. Thế thôi. Thí dụ một người mà sống không có biết là mình đang sân thì lúc nào cũng nổi sân một cách rất dễ dàng, thì riết thì cái người đó thành một người bị người ta nhìn rằng: thôi cái anh đó, cái chị đó dễ nóng lắm, người hay giận hờn lắm. Thì người ta, mình ít bạn bè thôi. Cho nên cái điều này nó không có liên hệ gì đến phải là Phật tử mới tin cái này. Vì cái đây là những cái rất là gần gũi với tất cả mọi con người, mọi chúng sanh sống ở cõi đời này. Hễ còn là một chúng sanh sống cõi đời này thì mỗi ngày vẫn phải dụng ba thứ: thân, miệng, ý. Mà hễ bị tham sân si chi phối thì tạo nghiệp thân, miệng, ý xấu. Mà nếu giảm đi cái phần tham sân si thì vẫn sử dụng thân, miệng, ý nhưng mà nhẹ. Còn nếu người nào chánh niệm cao hơn thì vẫn sử dụng thân, miệng, ý mà không sử dụng bằng tham sân si. Đâu phải đạo Phật mới có thân, miệng, ý. Bất cứ người nào sống ở cõi đời này, nếu người đó còn là một con người thì có thân, có miệng, có ý. Và người này sẽ bị chi phối và tạo nghiệp bởi tham sân si. Thì cái phần này á, là Đức Phật nói về cái tướng trạng của 10 điều ác. Tướng trạng là gì? Tướng trạng tức là cái hình tướng. Cái hình tướng đó để mình nhận ra nó là cái gì. Thì ở đây Đức Phật nói: thiện nam tử, 10 nghiệp đạo kia, trong mỗi nghiệp đều do 3 điều kiện. Tức là 10 nghiệp đạo là gì? Tức là 10 cái phần. Thân có 3. Thân có 3 là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có 4: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 là tham, sân, si. tha thân miệng ý cộng lại là 10 nghiệp. Cho nên Đức Phật nói 10 nghiệp kia, 10 nghiệp này, trong mỗi nghiệp đều có 3 điều kiện. Nói về thân cũng có 3 phần. Mỗi một cái nghiệp, mỗi một cái lỗi của mình á, thí dụ như sát sanh cũng có 3 điều kiện là gì? Căn bản, phương tiện đã thành nghiệp. Bây giờ Phật nói cái căn bản nè. Trong mỗi nghiệp đều có 3 điều kiện: căn bản, phương tiện và đã thành nghiệp. Và căn bản là gì? Nếu có ý niệm là người khác, hay có tưởng là chúng sanh, hoặc đem tâm nghi ngờ giết mạng sống kia, hoặc tướng động tác của thân, hoặc miệng bảo giết, ấy là căn bản. Nghĩa là gì? Là cái phần chuẩn bị. Thí dụ bây giờ mình muốn giết là mình phải làm gì? Suy nghĩ. Cái căn bản nhất là phải có suy nghĩ. Rồi suy nghĩ rồi gì nữa? Chuẩn bị cái phương tiện nào để giết. Cho nên trong này nói phương tiện là gì? Mài dao bén, mua thuốc độc, đem dây trói. Ví dụ như mình ghét cái người đó quá, mình muốn giết họ, suy nghĩ trước. Suy nghĩ về họ xong rồi gì nữa? Tìm cách nào đó. Phương tiện mang là tìm cách. Rồi khi mà cái mình đi tới cái hành động giết thì là thành nghiệp. Cái này là mình cứ học đi học lại hoài mấy lần đó. Trong cái giới Bồ Tát nói đó, trong giới Bồ Tát nói là chủng tử, duyên, rồi nghiệp, tức là mình có tâm tham nè. Cái món đồ để sẵn đó là nó là cái duyên để cho cái tâm tham mình nó khởi nè. Rồi mình phương tiện là nghĩ cách nào nè. Rồi tới hành động, bốn thứ: chủng tử, duyên, rồi gì nữa, chủng tử tham, phương tiện tham, cách thức tham và thành nghiệp. Còn ở đây Phật nói căn bản thôi: căn bản, phương tiện và thành nghiệp. Bây giờ theo lời kinh thì đôi khi mình đọc mình hơi khó ha. Thì Pháp Hòa nói là có ý niệm. Thôi bây giờ mình cứ nhớ cái là có ý niệm là mình chuẩn bị trong đầu mình. Không thích cái đó, không ưa người đó, muốn thủ tiêu người đó, là khởi cái niệm. Đó là gọi là căn bản. Rồi phương tiện là gì? Cách nào đây? Cột nó lại. Rồi mài cái dao cho bén, lấy cái dao cột cổ nó. Ví dụ vậy. Cho nên trong này nói tìm dao mài bén, mua thuốc độc, đem dây trói, ấy là phương tiện. Sau khi giết, đưa tay cầm lên cân lường, hoặc tự ăn, hoặc cho người khác ăn, hoặc vật dụng, rồi hoặc ý thí cho hớn hở hưởng vui, không hổ thẹn, tâm không hối hận, tự khen mình, sanh lòng kiêu mạn, ấy đã thành nghiệp. Vậy thôi bây giờ mình nói giết người thì nghe ớn quá. Mình nói giết con gà, con vịt gì đó cũng vậy. Ví dụ mình nói chiều nay có khách tới, sẽ làm một con gà đãi. Tư tưởng mình nghĩ mà, thì đi tới hành động là chuẩn bị dao kéo gì đó, chuẩn theo nước sôi rồi sẵn. Rồi thành ra cái nghiệp là cắt cổ nó, nhúng nước sôi rồi nhổ lông nó. Giờ lông rồi còn nghĩ tới chuyện gì nữa, đãi ai, bao nhiêu người, nó thành ra cái nghiệp. Quý vị nào có coi cái phim gọi là phim Tam Quốc Chí, cái lúc mà ông Tào Tháo ổng tới nhà của một cái người bà con mà quen thân với ba ổng, người ta quý ổng quá. Mà rồi cái buổi chiều đó ổng đứng ở ngoài ổng nghe gia nhân của người đó nói mài dao cái con này nó to lắm, mình phải mài dao thiệt bén. Trong lúc ổng đang bị người ta đuổi giết mà, cho nên ổng nghĩ rằng mấy người này đang mài dao giết ổng. Cho nên ổng suy nghĩ rồi cuối cùng ổng giết hết gia đình ta. Tới họ ổng giết xong rồi ổng bước vô, ổng thấy là người ta đang cột con heo, người ta đang mài dao, và người ta chuẩn bị giết heo để đãi ổng. Cho nên là ổng nghi là người ta làm cái hành động đó để giết ổng. Rồi cái ông chủ nhà đi mua rượu, ổng lại nghĩ là chủ nhà để báo tin báo quan để lại bắt ổng. Cho nên ổng giết gia đình đó xong rồi ổng đi dọc đường ổng gặp ông già, hỏi ông già mới nói lão đi mua rượu, dặn ở nhà người làm thịt sẵn rồi, bây giờ lão đi mua rượu về đãi đây. Lúc đó Tào Tháo mới dở lẽ ra là mình đã nghi lầm người ta, đi được mấy bước nó không được, thà giết luôn chứ không thể tha. Ông quay là ông giết luôn già. Và đó là một chuyện rồi. Bây giờ mình mới nói đa nghi như Tào Tháo. Rồi đến cuối cùng á, cuối đời của Tào Tháo là ông bị bệnh nhức đầu. Mà ông Hoa Đà đó, quý vị có biết là Hoa Đà là, mình coi phim Tàu hay nói là giỏi như Hoa Đà đó. Ông Hoa Đà là một ông thầy thuốc rất là giỏi cái thời đó. Ông khám bệnh và ông biết được đó, là Tào Tháo bị bệnh trên não, cần phải giải phẫu cái đầu. Thời đó mà kêu mà mổ cái đầu ra mà Tào Tháo nói, ngươi lợi dụng cái chuyện bệnh hoạn này muốn giết ta, mà tâm ngươi mổ cái đầu ta sao ta sống được. Cho nên nhất định không cho Hoa Đà mổ cái đầu của ông. Và cuối cùng Tào Tháo chết vì cái bệnh nhức đầu. Mà trong cái đó một thầy thuốc giỏi như Hoa Đà có khả năng mổ để mà chữa bệnh cho ông, nhưng mà vì đa nghi cho nên cuối cùng chết. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta biết rằng á, giống như cái chuyện mà người ta chuẩn bị một cái, người ta chuẩn bị trong tư tưởng và hành động. Thì ở đây mình muốn làm cái gì, thí dụ mình cái người nào mà nó muốn ăn cắp, nó phải đi tới cái nhà đó, nó thấy nhà đó rồi nó khởi ý, rồi bắt đầu nó hay rình rập coi nhà này đi lúc mấy giờ và về lúc mấy giờ, và nó đi mỗi rảo một vòng coi cửa nào xã đi vào được và ăn cắp cái gì vân vân. Cho nên nó căn bản, phương tiện và thành nghiệp. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói á, từ cái căn bản, cái phương tiện này, thành nghiệp này, thì nó áp dụng luôn cho cả tất cả các tội: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời dụ dỗ. Dụ dỗ là nói sao? Thấy người ta có của tốt, mình khởi ý tưởng ngọt ngon, rồi mình nghĩ cách làm sao nói ngon, nói ngọt để người ta đưa cái của đó cho mình. Rồi khi mà mình lấy được cái của đó rồi thì coi như mình thành nghiệp. Thì dài trong cái đoạn kinh này Đức Phật nói như vậy. Bây giờ Đức Phật đi vô sâu nè. Tài vật của người khác cũng khởi tưởng khác, hoặc tự đến lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc dùng tâm nghĩ dời để chỗ khác, đó gọi là căn bản. Rồi giờ phương tiện nè. Hoặc phá tường phên, hỏi han tính toán, bắt thang leo lên tường, vào nhà tìm kiếm, cho đến tay rờ đụng của vật, ấy gọi là phương tiện. Nếu được của vật rồi, gánh vác, chứa đấu, lung lòng, lung ý, xài phí, bán buôn, đổi chác, vui mừng, ưa thích, không có hổ thẹn, tâm không ăn năn, tự khen thân mình, sanh đại kiêu mạn, ấy gọi là nghiệp. Đó là về cái mặt trộm cắp. Hoặc nếu người con gái kia lệ thuộc người khác cũng khởi tưởng là của người, nếu đem tâm nghĩ làm sự nhơ nhớp, ấy là căn bản. Nếu sai người đến, hoặc chính mắt thấy, hoặc cho vật làm tin, hoặc tai chạm đến, hay nói lời đường mật êm tai, ấy là phương tiện. Sau khi làm sự dâm dục xong, cho đến cho chuỗi anh ngọc, chuỗi ngọc anh lạc, chung ngồi uống ăn thỏa thích, say sưa không hổ thẹn, không hối hận, khởi tâm tự đắc, sanh lòng kiêu mạn, ấy đã thành nghiệp. Nếu ở giữa đông người không đúng với điều thấy nghe, hoặc trong ba thời hay trong hai thời nói lời hư dối, ấy là căn bản. Nếu trước không nói, sắp đặt câu nói có căn cứ, dễ tin, hoặc lãnh lời người khác đến nói với người kia, ấy là phương tiện. Nếu việc ấy thành rồi, thọ lãnh của vật, mặc ý tiêu xài, hớn hở khoái lạc, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, tự khen mình, sanh lòng kiêu mạn, ấy đã thành nghiệp. Thì nói chung lại là dài dài, đại chúng nhớ cho rõ 10 cái tội, gọi là 10 nghiệp nha. Thân có 3, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có 4, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời chửi rủa, nói lời dụ dỗ, hoặc là lời vô ích. Ý là tham, sân, si. Bây giờ mình skip mấy cái phần này, nó giống nhau vậy đó. Qua đến cái trang 377, trước khi mà mình đọc đến cái phần phân biệt đơn kép nặng nhẹ đó, thì Pháp Hòa muốn nói kỹ, là muốn nhắc lại một lần để đại chúng nhớ là tất cả mọi cái lỗi của mình nó đều phát xuất từ ba chỗ. Một là phương tiện, một là căn bản, hai là phương tiện, ba là thành nghiệp. Ví dụ mình thấy cái của người ta rồi, khởi ý rồi đó. Rồi khởi ý rồi thì mình nghĩ cái cách nào để mình lấy, gọi là phương tiện. Mà một khi cái việc đó mà thành rồi, mình đã thành công được cái cách thức lấy đó rồi, thì gọi là thành nghiệp. Thí dụ như á, một cái tội á, mà nó hoàn thành đó, là khi ý tưởng hành, ý tưởng xong rồi đi đến hành động thành công, cái đó là thành tội. Còn ví dụ như mình muốn ăn cắp, khởi ăn cắp mà chưa ăn cắp, thì cái đó trọn vẹn tội chưa? Chưa, tại chưa ăn cắp mà. Bất quá là có cái lỗi trong tư tưởng là tham. Còn nếu như mình nghĩ cách tham, mình tham cái món đó, mình nghĩ cách tham mà tham thật sự đã thành công, thì cái đó gọi là hoàn toàn hoàn thành cái nghiệp rồi đó, nghiệp ăn cắp. Cho nên có đôi khi cái tội của mình nó phân nửa thôi, là mình mới khởi ý tưởng chứ chưa đi đến hành động, chưa đi đến kết quả. Nhưng mà nếu như mình cứ suy nghĩ cái điều đó hoài, thì lâu ngày mình có cái tội ở cái ý chứ chưa ở hành động. Cái đó gọi là tánh tội mà chưa phải là tướng tội. Tướng tội là có ăn cắp, còn tánh tội là mới khởi cái ý nghĩ thôi. Còn nếu mà mình cái tánh tội và cái tướng tội mà nó hình thành đó, thì nó trọn vẹn tội. Bây giờ trong cái đoạn này nói nè, bây giờ phân biệt đơn kép nặng nhẹ. Hoặc có người đối với nghiệp đạo trong một lúc chỉ làm hai nghiệp, nói dối, nói lưỡi hai chiều. Hoặc trong một lúc chỉ làm ba nghiệp, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Tức là nhiều khi trong một lời nói đó của mình, trong một câu chuyện mình nói mà nó gom cả mấy thứ trong đó, vừa nói dối, vừa có sự đâm thọc, rồi vừa có cái sự gì mắng rủa trong đó nữa. Thí dụ như mình gặp cái người kia, mình dựng một câu chuyện lên là nói dối rồi, rồi mình nói xong cái mình tới đầu này mình nói ngược lại, thì trong một cái hành động nói của mình mà nó gồm cả mấy tội. Ví dụ như là mình cái giới uống rượu, giới uống rượu xong rồi, khi mình uống rượu vô rồi là cái tư tưởng mình nó bị say rồi, thì khi mà say rồi thì mình có thể ăn cắp, mình có thể tà hạnh. Giống như trong câu chuyện như đó, cái ông đó ông uống rượu, ông uống rượu trên đường ông về, cái ông thấy con gà người ta, cái ông bắt con gà ông ăn thịt. Thì cái cô chủ đi kiếm đó trong lúc say mà, cho nên ông cũng không phân biệt được cái gì đúng sai, ông cũng làm cái hành động tà vại với cô chủ của nó, rồi cuối cùng bị bắt lên, ông chối, ông nói ông không có làm. Thì trong một cái tội uống rượu thôi, phạm tội dâm dục, tà dâm, phạm tội ăn cắp con gà, phạm tội giết con gà là sát sanh, rồi đem lên quan ổng chối không có nói là nói dối. Như vậy trong một cái tội rượu mà bốn cái tội kia nó có. Thì ở đây cũng vậy, trong một cái nghiệp nói thì đôi khi chúng ta trong một lời nói đó nó có hai nghiệp, nói dối, nói lưỡi hai chiều, hoặc là có ba nghiệp, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, hoặc có ba nghiệp, hiểu biết sai lầm, lời độc ác và dối trá. Do cái gì? Do cái gì mà mình có thể nói cái lời ác được? Do mình hiểu lầm cái chuyện đó, mình chửi rủa người ta. Mà hiểu lầm, không hiểu đúng là nó thuộc về si mê. Và do si mê mà dẫn tới những cái lời nói nói dối. Bây giờ giận với tham không thể đồng khởi ra một lúc, Còn tám điều kia có thể khởi ra trong một thời gian. Tại sao được khởi trong một thời gian? Vì trong sáu chỗ sai người làm hay tự làm có hai việc: dâm dục với vợ người khác, nói rằng không có nghiệp quả gì, trước lập kỳ hẹn nên một thời gian được thành nghiệp. Mười nghiệp dữ ấy hoặc chỉ có hành vi biểu lộ mà không có công năng đắc lực huân tập trong tâm, hoặc có hành vi biểu lộ mà cũng có công năng thế lực ở nội tâm. Nếu không phương tiện và thành nghiệp thì chỉ có hành vi biểu lộ mà không có thế lực chủng tử nơi tâm điền. Ý nói cái đoạn này, ý nói là vì sáu chỗ là gì biết không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vì sáu chỗ sai người làm hay là tự làm. Ví dụ như con mắt của mình thấy cái điều đó thích quá, có khi mình tự ăn cắp. Nhưng mà cũng có khi mình không ăn cắp, mình làm gì? Xúi người ta ăn cắp. Cũng giống như mình thấy cái đó thích quá, mình bắt cỡ, mình không dám làm, mình nói con lại lấy cái đó dùng cho cô, lấy cái đó dùng cho bác, mình xúi người ta làm. À, cho nên con mắt mình đã thấy cũng có thể tự làm hoặc xúi người làm. Lỗ tai mình nghe cũng có khi mình tự làm hoặc xúi người làm. Cho nên trong này nói vì sáu chỗ sai người làm hay tự làm. Và có khi á, do cái tâm tham mà chúng ta khởi chúng ta làm, mà trong cái lúc đó mình làm do cái tham mình vậy thôi, mà mình không có ở trong lòng, mình không có sự sâu sắc suy nghĩ. Cho nên nói làm xong rồi thì cái thế lực biệt không có thế lực chủng tử nơi tâm điện, là mình không có cái đó. Do thấy tức qua nói đại vậy mà không có cái suy nghĩ gì hết. Phật dạy từ tham sân si khởi 10 nghiệp ác. Thiện nam tử, 10 nghiệp đạo kia đều có 3 thứ: do lòng tham sanh từ nơi cơn giận khởi, phát khởi từ nơi mê muội, tức là tham sân si đó. Nếu vì tham lợi nên hại loài sinh mạng, ấy là từ tham sanh. Hoặc giết kẻ oán thù, ấy là do giận khởi. Giết cha mẹ chính là phát động từ si mê. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Ví dụ như mình thấy con cá ngon quá mình muốn ăn, đập đầu con cá để ăn, thì cái đó là do gì? Tham thôi, tham ăn. Cái đó do tham thôi chứ không có giận con cá. Nhưng mà nếu mà mình gặp khi người mình không ưa, mình đập cho nó bể đầu, thì gì? Cái do hành động gì mà đập đầu nó? Do giận. Chứ ví dụ mình gặp con gà, con cá không có do giận, do gì? Do thèm cá, thấy nó tươi nó ngon quá. Cho nên ví dụ bây giờ mình vô cái tiệm mình thấy con tôm nó tươi quá, tôi muốn ăn con này, là chứ không nói tôi giận con nó nó giết cho tới chỗ tôi, không có. Cho nên có những cái do tham mà giết, có những cái do giận mà giết, có những cái do si mê mà giết. Giống như ông gì, ông vô não đó, không, ông nghe lời người ta xúi biểu chặt ngón tay của 100 người sâu thành một cái sâu chuỗi để đeo cái thành Phật. Ông đi chặt tới 99 người rồi, riết với thiên hạ, trốn ông hết trơn. Thì bữa đó ông không còn kiếm được ai hết trơn hết. Bây giờ chỉ ai gặp ông là ta chạy hết, chỉ có bà mẹ ông à đi theo ông tò: con ơi con đừng có làm vậy, con đừng có làm vậy, con tội lắm con. Ổng suy nghĩ, ổng nói giờ ai cũng trốn hết, mà ổng kiếm được 99 ngón rồi, còn thiếu ngón để ổng thành Phật thôi, chặt ngón tay bà già luôn đi. Thì nhiều khi á, khi mình si mê rồi, cả cha mẹ mình cũng không biết. Mình đọc báo thấy hoài chứ gì, đọc báo thấy hoài chứ gì. Bây giờ con người nó sống do chi phối, riết rồi nó giận dữ lên, nó không còn biết gì nữa. À, cha mẹ nó cũng có thể nó đi tới cái hành động đó. Mà bây giờ quý vị đọc báo quý vị thấy hà rầm vậy đó. Cho nên giết cha mẹ chính là phát động từ si mê. Nhưng mà hoặc là người thân của mình, hoặc là người thân của mình. Trộm cướp của người cũng có ba hạng: vì mình và vợ con quyến thuộc tham tài sản của người mà đến cướp đoạt, ấy là từ tham sanh. Trộm đồ vật của kẻ oán thù, ấy là do giận khởi. Cướp tài vật của người hèn hạ, ấy là khởi từ mê muội. Ví dụ như giờ có nhiều người ta ăn cắp, nhưng mà ăn cắp là thấy đồ của người ta để ham lấy vậy thôi, không do cái gì hết, do tham mà lấy thôi. Nhưng mà có nhiều khi không lấy hoài, tôi lấy của đứa tôi không lừa, cho nên tôi thấy nó để đâu là tôi chôm. Tôi chôm nhiều khi tôi không phải tôi xài gì mà tôi ghét, tôi lấy tôi dục chơi vậy đó, dục rác chơi vậy đó. Ví dụ mình cái đồ của người ta, đồ đó của cái người mình không ưa mà đồ tốt nữa, giả bộ quét nhà hất vô thùng rác, dục chơi của nó vậy đó, hay là lấy rồi đem đi. Thì có khi lấy của người do tham mà lấy, do giận mà lấy, do si mê mà lấy. Người ta đi ăn xin, ta mới được có 5 đồng mà mình cũng dụ của người ta mình lấy nữa. Hay là mình lại cướp trên tay của người ta. Có nhiều khi người này thấy ở Việt Nam hồi nhỏ gì, cái đứa nhỏ kia nó mới vừa sinh được là người khác tới ỷ lớn con, hung dữ hơn, cướp đoạt từ trên tay của nó. Thì do những người đó, vì si mê là vì sao? Cái người nghèo mình cũng không tha. Ở trong này nói người hèn hạ cũng phải phát khởi. Mình nếu mình lấy của người nghèo thì đó là từ sự si mê. Tà dâm cũng có 3. Nếu vì mình mà thích làm điều tà dâm, ấy là tham sanh. Danh dục quyến thuộc của người thù của mình, ấy là giận hờn mà sanh. Đối với mẹ ruột, hay là làm những cái điều sai quấy loạn luân, ấy là si mê. Hay là người thân của mình, thí dụ vậy. Cho nên trong này á, Đức Phật chỉ cho mình thấy thế nào gọi là khởi từ tham, từ sân, từ si ở 10 nghiệp. Nó dài xuống cũng lặp lại 10 cái nghiệp đó. Thí dụ bây giờ mình nói lời vô ích nè. Nói lời vô ích có 3 thứ: nếu vì tiệc vui ca hát âm điệu du dương, ấy là từ tham sanh. Vì người khác nên ca hát du dương, ấy là do giận. Vì thêm nhiều ý kiến mê lầm mà ca hát thanh tao, ấy là si mê khởi. Từ tham sanh cũng gọi là ganh tị, từ giận khởi cũng gọi là nóng nảy, từ ngu mê sanh, ấy tức là ý kiến sai lầm. Bây giờ Phật dạy dứt 10 điều ác, tu 10 điều lành. Tu 10 nghiệp lành rồi, trong mỗi điều đều được 3 lối giải thoát. Thưa đại chúng, là mỗi ngày á, nếu mình quán lại, mình quán á, mình sẽ thấy là mỗi ngày thân mình đâu bao giờ ngưng hành động, miệng mình đâu bao giờ ngưng nói, ý mình đâu có bao giờ ngưng suy nghĩ. Thành thử ra mỗi ngày mình bị vướng bởi vì thân miệng ý mà tạo ra 10 nghiệp. Và do 3 cái thứ mà nó chi phối mình là tham sân si. Cho nên cái mật mà người ta tu tập đó, người ta nói không vì giận. Ví dụ như có nhiều khi mình nói cái người đó, do lòng từ thấy người ta làm sai mình nói. Nhưng mà có nhiều khi mình nói người đó đâu phải do lòng từ, do gì? Do giận, do sân si, do tức tối nó mà nói. Thành ra cũng một cái lời nói đó, cũng là một cái lời nói sai quấy. Nhưng mà cái người vì tình thương mà nói, và người vì cái giận tức mà nói, 2 cái nói đó nó khác. Và khi mà giận tức mà nói thì tạo nghiệp xấu, khi lòng từ mà nói thì tạo nghiệp lành. Như vậy không lúc nào mình không tạo nghiệp cả. Có cái điều là mình người tỉnh thức thì luôn luôn ý thức để chúng ta cố gắng tạo nghiệp thiện, đừng để cái nghiệp bất thiện nó chi phối mình. Thôi bây giờ mình nói, nếu như mình bất chấp, tôi không tin tội phước gì hết, cũng có sao đâu, anh cứ làm. Nhưng mà rồi thì thế trước sau gì cuộc sống mình nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi những cái nghiệp mà chúng ta tạo. Cho nên cái này không phải Phật quy định, không có ông thần, ông thánh nào ngồi đó ghi sổ những việc gì mình làm hết. Tất cả nó đi về cái nhân quả lành thiện mà chúng ta làm hết. Ví dụ như bây giờ mình trồng cái ớt trong nhà mình, rồi mình trồng cái cam trong nhà mình, ngày nào mình cũng tưới. Thì hễ mà trồng ớt, tưới ớt thì cây ớt nó phải lên. Mà cái hương vị của ớt là gì? Là cái. Còn nếu như mình trồng cây cam, mình tưới cây cam thì cây cam nó lên và hương vị của cam là ngọt. Thí dụ vậy. Cho nên mình có quyền trồng bất cứ cây gì mình muốn. Nhưng mà nhớ hễ cái cây đó mình tưới thì cái quả của nó nhớ là phải cây. Còn nếu mình trồng khổ qua, tưới khổ qua và mình làm cái vàng cho khổ qua nó leo, và khi mình ăn khổ qua thì nhớ là vị của khổ qua là đắng. Thế thôi. À, anh có quyền trồng bất cứ cái gì anh thích. Nhưng mà anh nhớ là khi anh trồng cái đó, anh có biết cái vị nó không? Nếu anh biết cái vị của anh chấp nhận được nó thì cái điều đó không có gì để nói. Cho nên Phật là người, anh nhiều khi mình đi chợ thấy cái gì cũng mua, thì cái người mà người ta bán, người ta thiệt thà, người ta nói là sao? Anh có biết ăn này không? Cái này cay lắm á. Chứ có nhiều khi mình không biết, mình thích là mình ham mình mua thôi. Thì cái người bán chân thật thì ta nói, ta nói à, cái này là khổ qua nha, nó đắng nha. Cái này là ớt, nó cay nha. Ở đây quý vị không biết cái hoa tiêu. Người Việt mình ít có ăn hoa tiêu lắm. Chứ người Hoa là người ta ăn. À, nhất là ở Tứ Xuyên nữa, ta nấu cái gì người ta cũng để cái hoa tiêu đó. Khử dầu xào đồ ăn nó thơm lắm. Nhưng mà ăn trúng một cái hộp hoa tiêu thôi, nó nồng lên tới khóc, khó chịu vô cùng. Nhưng mà nếu như mà mình ai thích hoa tiêu thì ăn, mà nhớ ăn cái đó là nồng. Cũng giống như mình ăn wasabi của hay món ăn của người Nhật vậy đó. Mình nhớ là mình ăn cái đó là vị nồng, nghe mút nhiều là nhớ chuẩn bị, phải tư tưởng là để vô cái là nó nồng. Vậy thôi à. Cho nên Phật không phải là người tạo ra nhân quả gì hết á. Phật là cái người thấy rõ nhân quả nghiệp, cho nên Phật nói cho mình biết cái này là nghiệp thiện, cái này là nghiệp lành. Và Phật giải thích cho mình biết nghiệp là gì? Là những hành động, những lời nói thành thói quen. Nếu mà anh sống hoài bằng cái đó mà nó lành, nó tốt quá thì anh làm nghiệp thiện. Còn anh sống hoài với cái đó thì đó là nghiệp xấu. Vậy thôi. Cho nên biết tên gọi của nó để mình rõ nó. Ví dụ như bây giờ mình ăn mía, xước mía thì nhớ nha, răng có tốt không? Răng có tốt là xước mía nha. Và anh thích ăn mắt mía không? Nếu mà nhầm mắt mía già đó ăn trẹo răng rồi nha. Còn nếu mà được cái mắt mía non là không sao. Vậy thôi. Hãy ăn mía là phải biết là chuẩn bị bộ răng. Thí dụ vậy. Cho nên mình ăn cái gì là biết được cái chất của nó, và tự lượng mình, sức mình biết cái đó là cái gì để tiếp nhận. Đơn giản như vậy đó. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta không tạo nghiệp. Không có ngày nào mà chúng ta không sống bằng ba chỗ thân khẩu ý của mình. Nhưng mà hãy mình có tu tập, có chánh niệm thì chúng ta cẩn thận hơn từ lời nói của mình, từ hành động của mình, từ ý nghĩ của mình. Có nhiều khi á, một cái điều mình nói ra từ cái sự si mê, không có rõ ràng câu chuyện, mà mình phát ngôn, mình chửi bới, mình rủa xả người ta, đó chính là cái nghiệp. Gọi là gì? Giận tức mà nói, mà do si mê chứ không phải do hiểu biết. Có nhiều khi á, không có dính dáng gì tới mình đó, nhưng mà tại mình nóng ruột giùm người ta vậy đó. Mình nghe người ta kể có một chiều, cái bắt đầu mình viết nguyên lá thơ mình chửi người ta. Nhưng mà mình có biết là mình nói cái lời đó từ cái sự si mê của mình không? Mình có rõ không? Cho nên á, thí dụ như ai mà vừa rồi đó, có vị mới nói nhờ xử dùng việc này việc kia vậy, Phá Hòa nói cái này khó lắm. Tại sao? Tại vì mình mới nghe có một bên à. Mà mình nghe một bên mà mình quả quyết, mình phán xét người ta, mình bị hớ mấy lần rồi. Cho nên phải cẩn thận. Cái gì mình biết cả hai bên mình mới nói được. Thí dụ giờ ông chồng lên mét bà vợ, mình há biết như bà vợ. Ông chồng mét bà vợ mà mình đâu có biết, ông cũng quá trời quá. Bây giờ cuối cùng mình tìm ra được một cái câu, một cái chân lý nè. Không có một cái nghiệp nào mà nó khởi điểm từ một phía. Khi mà cái nghiệp nó hình thành là phải hai bên, chứ không có bao giờ mà một phía đó. Thì mình, nếu mà mình đã có chánh niệm rồi thì mình không có nghe một bên, mình nghe hai phía. Mà mình nghe hai phía cũng chưa chắc là mình xử đúng nữa. Tại vì cái người mà nói á, lúc nào cũng phải giấu vài ba chiêu. Thí dụ như bữa đó mình kêu nó con nhỏ, mà lúc đó mình con nhỏ ác ôn gì đó, tới hồi mình kể là mình đâu dám kể câu đó. Cái nhỏ này nó xấu quá. Mà chữ xấu chữ ác ôn nó khác. Lúc mình chửi người ta mình chửi câu đó, mà khi mình kể ra cho người khác nghe để người ta xử là cái câu đó nó mất rồi. Đó. Hoặc là đôi khi mình đi học lại người ta không nói tới đó, mà mình là tăng độ. Thành thử ra mình mà không có, mình bây giờ mà xử, mà khi mình nghe hai bên cũng chưa chắc mình đã xử đúng nữa đó. Tại vì sao? Tại vì cái tuệ giác của mình chưa có đủ thẩm thấu. Nhiều khi mình nghe mà trong cái sự hấp tấp mình phán đoán, mình kết luận, mình chưa thấu đáo thì chưa chắc mình đã xử đạt tình đạt lý. Cho quý vị thấy không, tòa án mà xử ông, tòa mà ông xử đó, trên cái hình tướng mình đó là tòa là công bằng, nhưng mà thật sự có công bằng không? Có đôi khi cũng xử oan người khác vậy. Vậy thì cái tòa án nào công bằng nhất? Tòa án lương tâm. Chỉ có tự lòng mình biết thôi, tự lòng mình biết là mình đúng sai thôi, chứ còn không ai luận mình đúng sai cho chính xác hết. Cho nên cái câu mà trong kinh Địa Tạng á, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương ông có giữ cỡ nào đi nữa đó, ông cũng không xử mình bằng cái kính nghiệp của mỗi người. Cái câu đó đó, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Mỗi người của chúng ta có một cái kính nghiệp. Nếu mà mình đối trước cái kính đó, mình không có chối gì được hết. Tại vì tất cả mình sao nó hiện lên kiến nó hết trơn. Cho nên mỗi người mình có một cái kính nghiệp là vậy đó. Đó. Mà ông kia ông ta đập cái bàn cái bốp, ông quỳ xuống ông phán mình. Nhưng mà thưa đại chúng, ông Diêm Vương mà ông xử mình đó, chính bản thân ổng tới giờ của ổng thọ tội đó, ổng cũng phải đọa thọ tội như thường. Chứ ông phải là ông Diêm Vương là ông không có tội đâu nha. Diêm Vương vẫn là một ông tội đồ đó, tội nhân á, trong địa ngục á. Nhưng mà chẳng qua ông ở lâu. Ổng ở lâu rồi ổng thành có chức ở trong đó. Nhưng mà thủy chung ổng vẫn là một tù nhân của địa ngục. Cho nên tới giờ của ổng, ổng cũng vẫn thọ tội như thường. Hay nói một cách khác, trên thế gian này nè, ông tòa ổng hàng ngày ổng xử mình phải không? Nhưng mà nếu ông phạm pháp, ổng có bị xử không? Vẫn bị xử. Thì Diêm Vương cũng thế thôi. Cho nên Diêm Vương cũng không thoát. Diêm Vương cũng là người tới giờ. Thí dụ như giờ 9 giờ sáng là ổng xử tội, nhưng mà 12 trưa tới phiên ổng. Vậy đó. Chứ không, ổng không có thoát đâu. Cái bài tụng mở đầu của kinh Địa Tạng nó hay lắm, hay vô cùng. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Ai mới chứng minh được công đức của dân Diêm Phù? Địa Tạng. Mà Địa Tạng là ai? Là tâm của mình. Chỉ có tâm của mình mới chứng minh được công đức của mình làm mà thôi. Nó vô lượng cỡ nào hay không tự mình biết. Ví dụ mình đi gom của người ta, cái mình lại mình nói dạ cái này là của con, lòng chí thành thì cũng xong. Cái anh thầy cũng đâu biết đâu, mô Phật, Phật tử công đức vô lượng. ông thầy cũng khen mình vô lượng, nhưng mà thiệt tự trong tâm mình nói dạ con có lượng nào trong này. Con gom của người ta làm lượng của con. Cho nên thì người ta có xử mình vô lượng đi nữa, ông kia không có khen mình vô lượng đi nữa, tự mình biết mình có vô lượng không. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát Thượng Nhân chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Mà cái lời mở đầu của bài Địa Tạng là gì? U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. Giáo chủ là ai? Là một cái người làm chủ cỏ, một cái cõi đó. Chỉ có giáo chủ đó là bổn tôn là gì? Là tôn quý nhất của con. Cái người, cái vị giáo chủ của cõi tối tâm đó mà giáo làm chủ được cái cõi tối tâm đó, tôn quý lắm. Vậy thì ai làm chủ được cái cõi tối tâm đó? Tâm của mình. Nếu mà cái tâm mình rực sáng mà mình làm chủ được cái tối tâm, cái tâm tối của mình đó, là mình là giáo chủ, là bổn tôn rồi. Không có cái gì tôn quý bằng cái tâm sáng suốt ngự trị cái chỗ tối tâm đó đâu. Cho nên mình lường gạt được hết thiên hạ, nhưng mà tối về mình ngủ mình có cảm thấy là mình đang sống trong cõi tối tâm. Cho nên có nhiều người ngủ họ la hét ôm sùm là tại vì trong lúc đó họ đang đi trong cái chỗ tối tâm của họ. Gần đây có một cái chú người Hoa, ông mới kể cho Pháp Hòa nghe đó, là khoảng chừng 2-3 tháng nay đó, là không đêm nào ông ngủ mà ông không bị người ta rượt, mà rượt là chạy mà không biết đường về, rồi giật mình là toát mồ hôi vậy đó, rồi cái là ngủ lại là bị một đêm vậy là bị 4 lần khó, 5 lần đó mà không ngủ được luôn, mà suốt mấy tháng trời không đêm nào ngủ được hết. Rồi chủ nhật tuần rồi ông lên gặp Pháp Hòa. Ông lên gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa mới chỉ cho ông cách ngồi tịnh, trì kinh, sám hối. Pháp Hòa nói ông về ông làm đi, chừng một tuần hai tuần coi như thế nào rồi lên cho mình biết. Thật ra những cái đó là gì? Cái nhiều khi mấy chục năm rồi, bây giờ đến lúc, nhưng mình đâu có thể hỏi ông có làm gì không. Ông đâu có kể mình nghe được không. Nhưng mà mình biết cái gì nó cũng có một cái tập nghiệp ở trong đó. Nhiều khi nó đến lúc nó chín mùi rồi, thì bây giờ khi mà tuổi già, năng lực nó yếu, và bắt đầu cái cuốn phim nó sắp hết rồi, nó hết cái đoạn phim đó thì tự nó rewind lại, nó rewind cái cuốn băng đó là nó chiếu lại. Cho nên những cái người mà sắp mất, đôi lúc họ la hét đó, không phải ma cỏ nào đâu, mà tất cả những nghiệp ác, những cái nghiệp bất thiện trong khi mình làm, nó quay lại cho mình thôi. Còn ví dụ như hàng ngày mình sống mình bằng cái tập nghiệp thiện, thì lúc đó mình thấy những cảnh giới lành, không phải ai đến, mà tự cái tâm thức của mình nó biến dạng ra thôi. Bây giờ đơn giản nè, ban ngày mình nghĩ cái gì, đôi lúc ban đêm mình cũng nằm chiêm bao. Hoặc là mình lo lắng cái gì nhiều quá, đôi khi mình cũng thấy. Có nhiều khi mình ngồi ở đây là mình tưởng tượng có một ngày nào đó ai đến đây tung hô gì mình đó, cái là tự nhiên mình lâu lâu mình ngồi cái mình mơ, mình cười mình vậy, cái ai thấy mà họ làm vậy, họ không có gì. Nhưng mà tại mình đang suy nghĩ một cái gì đó. Cho nên trong này nói á, Pháp Hòa muốn nói để cho đại chúng biết, cái nói về chữ nghiệp á, thì mình đừng có nghĩ là ô chỉ đạo Phật mới nói nghiệp, mới gọi là con người Phật tử mới tin về nghiệp. Không có, bất cứ người nào sống ở thế gian này cũng đều chi phối bởi nghiệp, bởi thân miệng ý, bởi tham sân si. Đâu phải dù bây giờ anh nó không tin trời tin đất gì hết, anh có tham không, anh có sân không, anh có si không. Còn ví dụ giờ người có tu tập thì biết cuộc đời này chính nơi mỗi con người có tham, có sân, có si, thì anh cố gắng anh chỉnh cái, giảm cái tham, cái sân, cái si đó xuống, để anh bớt tạo cái nghiệp thân miệng ý của mình thôi. Mỗi ngày mình nói hành động, suy nghĩ bởi ba thứ tham sân si, nó chi phối ba cái nghiệp đó. Còn nếu mà mình có cẩn thận thì cái đó nó đỡ hơn vậy thôi. Tu 10 nghiệp lành rồi, trong mỗi điều đều được ba lối giải thoát. Ba lối giải thoát là gì? Ai nhớ? Bây giờ Pháp Hoài nói một cái từ Phật Pháp là ba cánh cửa giải thoát, có khi gọi là tam giải thoát môn hay là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Không, vô tướng, vô tác, hay có khi gọi là vô thường, khổ, vô ngã, tùy mình mỗi một cái giáo lý. Nhưng mà ở đây là ba lối giải thoát là không, vô tướng, vô tác. Trong mỗi điều đều được ba lối giải thoát. Mười nghiệp dữ kia quyết định sẽ mắc quả báo địa ngục, hoặc có người sa vào ngạ quỷ, cũng có kẻ đọa vào làm súc sanh. Còn những báo thừa thì ở trong loài người, tuổi thọ rất yếu, nghèo cùng thiếu thốn, vợ không trinh tiết, nói lời gì mọi người đều không tin cậy, không có người thân thiết, thường bị chê bai, tai vĩnh viễn không được nghe lời tốt đẹp, có thể làm cho mọi cảnh có thể làm cho mọi cảnh vật địa thủy hỏa phong suy giảm không bền chắc, gió bão mưa nhiều hư rã tan hoại, đất đai không bằng phẳng, không có bãi báo, phần nhiều là đất đá trong gai ghê gớm, thời tiết biến chuyển không nhất định, dưa trái ít thột, kém mùi vị ngon. Tại sao trong này gọi là còn những báo thừa? Những báo thừa là gì? Cái danh đó là dịch giải nghĩa, nhưng mà cái từ mà chúng ta thường nghe là gì biết không? Dư nghiệp. Dư nghiệp là gì? Ví dụ như là mình, cái người đó từ cái cõi súc sinh mới vừa được tái sinh làm người, nhưng mà cái dư nghiệp của cái súc sinh nó còn một chút, cho nên đời này được làm người, tuy được làm người mà dư nghiệp, tức là cái quả báo của cái quá khứ đó đó, nó còn chút lại trên, gặp nhiều trở ngại. Cho nên đó, mình quán chiếu ha, đời này mình được làm người nè, cũng được mắt tai mũi miệng thân ý, cũng được gặp chánh pháp vậy đó, nhưng mà cuộc sống của mình đôi lúc nó cũng gặp nhiều cái khó khăn. Tùy mỗi người, có người khó khăn ở mặt tình cảm gia đình, có người khó khăn tiền bạc, có người khó khăn về bà con quyến thuộc, có người khó khăn bạn bè, có người khó khăn làm ăn, thì mấy cái đó gọi là dư nghiệp. Để trong đây mới giải thích nè. Còn những báo thừa thì ở trong loài người, tuy thì ở trong loài người tuổi thọ rất yếu, nghèo cùng thiếu thốn. Thì cũng có khi mình được làm người nhưng mà tiền của không có dư giả, thiếu thốn. Có người thì người thân không có đủ, hay là có người thì sống hay bị người ta chê. Như có một lần có vị mới hỏi, tôi không biết tôi mắc cái nghiệp gì mà đời này á, tôi chơi với ai hồi cái người ta cũng chơi với tôi hết. Không, cũng là một cái nghiệp. Có nhiều người á, mình nói ra lời gì người ta cũng tin. Hoặc là có nhiều người mình sống nhưng mà mình không có một cái người thân, một cái người bạn nào để mình chia sẻ, cái đó cũng là một cái kém phước của mình. Nhưng mà đôi khi cũng quán chiếu lại lời Phật dạy, nhiều khi á, mình không có được cái may mắn, nói theo đơn giản là không may mắn, không đủ cái phước duyên mình gặp những người bạn lành, nhưng mà thà là không có bạn. Chứ còn nếu bạn mà bạn để lôi kéo mình đi vào cái chỗ tạo nghiệp xấu thì thôi thà không có. Cho nên Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, thà là độc cư một mình chứ không làm bạn với người xấu. Vì người xấu là luôn luôn dẫn dắt mình, chi phối mình, tạo cái nghiệp xấu theo họ. Thí dụ bây giờ mình chơi với người bà Tám đi, thế nào cũng dính nghiệp bà Tám mà. Không lẽ bà nói gì mình vậy hả, riêng là bà chán không, cho bắt đầu mình cũng nói theo, mà hãy nói theo thì dính nghiệp. Còn nếu mình vậy hả, cái riêng cho bà chán, bà không kiếm mình nữa, cái mình dứt nghiệp. Cho đó là dứt nghiệp ta bà đó. Dứt nghiệp ta bà, sen vàng chính phẩm nở hoa. Nếu muốn tiêu trừ những nghiệp xấu như trên, nên chí tâm tu 10 nghiệp lành. 10 pháp lành kia trong 4 châu có đủ. Ai nhớ 4 châu không? Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Đông Thắng Thân Châu. Thì 4 châu thiên hạ đó. Hay là bây giờ nói gần chút đi, nói gần chút là gì? Ở 4 phương, mình ở phương nào cũng không có bị, phương nào cũng có những cái nghiệp lành. 10 pháp kia trong 3-4 châu có đủ, nhưng có khi nhiếp về hoặc chẳng nhiếp về giới luật. Thì ở đây trong này mới nói, ở Bắc Câu Lô Châu chỉ có 4 điều, địa ngục có 5 điều, ngạ quỷ súc sanh và cõi trời có đủ 10 điều, nhưng không nhiếp về giới luật. 6 cõi trời dục giới không có phương tiện dự bị, chỉ có 2 điều căn bản và kết nghiệp. Trong này mới nói có nhiều khi mình sanh về một cái châu nào đó, có khi không đủ cả hết tất cả các điều đâu, mà nhưng có khi nhiếp về hoặc chẳng nhiếp về giới luật. Chứ là nhiếp về là gì? Tức là có khi thâu, gồm thâu, gồm thâu có cái đó, có khi không gồm thâu cái đó. Địa ngục có 5 điều. Bây giờ trong này mới ví dụ nè, 4 điều là gì? Ở Bắc Câu Lô Châu nhờ tu nhiều công đức ở đời trước nên sự ý thức tự nhiên, không biết tu thập thiện, chỉ tự nhiên mà được, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, chứ không phải do tu thập thiện. Tức là những cái cõi như ở cái chỗ phía Bắc á, nhờ công đức cho nên họ tự nhiên họ sống trong cái thập thiện mà họ, chứ không phải là do tu thập thiện mà không có sát sanh. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ cái cõi người của mình, cõi của mình là thuộc cõi gì trong 4 châu? Nam, Nam Thiện Bộ Châu. Thì bây giờ cõi của mình, ví dụ bây giờ cõi của mình đó, muốn do đời trước mình có phước quá cho nên đời này muốn ăn là có ăn. Thì do mình muốn ăn có ăn cho nên không cần phải, không nói vấn đề tu thập thiện mà cũng không cần sát sanh. Thì cái cõi Bắc Câu Lô Châu cũng vậy, cái phước đời trước họ có cho nên tự nhiên đời này là họ có mọi thứ họ ăn mà họ không nghĩ tới vấn đề giết chóc gì hết á. Mà họ không giết chóc không phải là do họ tu thập thiện, mà tại vì đời sống phương ở đó không cần phải nghĩ tới chuyện ăn uống. Còn cái cõi của mình á là muốn ăn là phải giết, phải làm. Mà vì mà giết mà làm mà khoái cho nên giết thả vàng, ăn thoải mái, cho nên buộc cõi này phải tu thập thiện. Bây giờ có tu thập thiện cho nên mới giảm được cái đó một phần. Nhưng mà ở cõi đó khỏi, con người sanh ra là tự động mọi vật nó khó ăn vậy. Họ không cần nói họ không tu giết đâu, tại vì tu thập thiện không cần. Bây giờ đời sống của họ nó bình thường vậy. Hoặc là bây giờ cái cõi nào đó, thí dụ bây giờ ha, Tây Ngưu Hóa Châu. Ví dụ giờ nói Tây Ngưu Hóa Châu. Tây Ngưu Hóa Châu là gì? Ở phía cõi đó con người không có xài tiền, họ lấy trâu đổi vật. Thí dụ như giờ họ thấy cái chỗ đó bán gạo, họ dẫn 2 con trâu tới, họ nói tôi lấy 2 con trâu tôi đổi lấy 10 bao gạo, tức là lấy trâu đổi vật. Thì họ đâu có xài tiền phải không? Họ không xài tiền cho nên họ không cần khởi cái ý niệm tiền là gì hết, tại họ đâu có biết tiền là gì. Vì không khởi niệm tiền cho nên họ không có sanh tâm tham tiền. Và không sanh tham, không tham tiền không phải vì họ tu thập thiện mà là tại vì cõi họ không bao giờ biết tiền là gì cho nên không nghĩ tới. Vậy thì có mỗi cõi nó không có cái đó cho nên không nghĩ tới. Bây giờ ví dụ như cái cõi của mình là xài tiền, cõi mình không có xài trâu cho nên con người mình trong đầu không bao giờ nghĩ không biết mình còn mấy con trâu tại vì cõi mình không xài cái đó. Mà không cần phải nói gì hết. Cho nên mỗi cõi nó có cái phước của nó và nó cũng có những cái không có phước của nó. Ví dụ như ở cái cõi gọi là cõi gì, Đông Thắng Thân Châu. Đông, tại sao gọi là Đông Thắng Thân Châu? Tại vì cái cõi phương Đông đó, thân tướng con người thù thắng lắm, đẹp đẽ lắm. Và cái cõi đó con người không cần phải sống bằng ý niệm dâm dục. Họ không dâm dục không phải là họ giữ giới gì cả, mà do đời cái phước báo của họ, cho nên đời sống của dân đó không nghĩ tới chuyện đó. Vì họ không cần nghĩ, cho nên họ không bao giờ khởi tâm. Mà không phải là do tu thập thiện, mà do phước thôi. Cái đó là không phải ví dụ. Còn mình muốn biết thì mình đọc chi tiết một chút. Trong Bát Câu Lô Châu chỉ có 4 điều, địa ngục có 5 điều. Ví dụ bây giờ nói về địa ngục nè. Địa ngục vì quá khổ quá nên không có thì giờ rảnh để tạo ác, nên cứ lý mà xét thì không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và tham lam. Cho nên địa ngục chỉ có 5 điều. Tại sao? Thì địa ngục khổ quá, mà khổ thì có thì giờ nghĩ cái gì nữa đâu. Cho nên không tu thập thiện nhưng mà cũng không có cái cơ hội tạo cái đó. Cũng giống như là ở trong chùa mình tu vậy đó. Ví dụ như là mình làm việc quần quật suốt ngày, buông ra là phải đi tụng kinh, tụng kinh xuống là phải làm việc. Cho nên về tới tối cái nó làm sao? Nó mệt đừ cái đi ngủ. Mà đi ngủ nằm xuống là thăng liền, khỏi có nằm đó rồi đâu, buồn quá ngủ không được. Đâu mở cái bài Em Đến Thăm Anh Đêm 30 mà hãy nghe cái bản nhạc đó thì gì nó khởi. Những cái hình ảnh mà của quá khứ, thí dụ như mà xưa mình đã từng có bồ mình nghĩ tới. Còn cái, hoặc là bây giờ cái người mà, thí dụ bây giờ cái người đó tu từ nhỏ tới lớn, họ chưa bao giờ có bạn trai bạn gái gì hết, họ không có biết nắm tay, họ không có biết nhớ nhung gì hết. Cho nên trong đầu họ không bao giờ phải nghĩ tới phương pháp nào để đẩy người yêu của tôi đi chỗ khác. Còn mình đã từng rồi, phải không? Cho nên bây giờ mà muốn ngồi thiền mà lâu lâu tự nhiên gặp cái ông đó, sao cho ông giống cái ông hồi 3 năm trước hay 10 năm trước, 20 năm trước, thì phải tìm cách đẩy nó ra. Chứ hồi xưa á, tại sao trong chùa mà nó có một cái hay á, là có nhiều hòa thượng mà ông vợ tủ này, bố ông vợ tủ kia, cái nhiều khi ông giờ riết cái đệ tử xúm lại nó không biết ông thầy mà không có sao ha. Nhưng mà ông nghe được nói, thầy không có sao đâu con, nhưng mà tụi con có sao, tụi con có sao, cho nên thầy phải tìm cách cho tụi con đừng có sao. Cho nên ông giờ tủ bắt đệ tử làm chi, để nó burn out, bớt cái calorie của nó đi, tối về nó ngủ. Cho nên hồi xưa đó, ví dụ như có một cái quyển sách, quý vị có thể tìm cái quyển đó tập đi. Cái quyển đó có tên là Suối Nguồn Tươi Trẻ. Suối Nguồn Tươi Trẻ. Trong đó nó chỉ dạy cho mình 5 cho tới 8 thức tập thể dục thôi. Mà nếu như người nào mà tập cái đó đó, sức khỏe cường tráng mà không có cần phải dùng sức nặng, cái cuốn sách mỏng thôi, có thể lên trên internet download cái cuốn sách. Và xin lỗi, nó có một thế mình tập để mình giảm dục. Cho nên những cái người trẻ đó, những người thanh niên tu tập, có thể tập cái đó để giảm cái phần đó. Ví dụ như hoặc là bây giờ là mình lại Phật, rồi là mình ăn, mình không có để cho cái bụng mình nó đói. Ví dụ mình lâu lâu mình ăn miếng bánh, giữ cái bụng mình lúc nào nó cũng no, thì như vậy mình không béo phì. Tại vì mình đói quá đó, thường thường mình đói quá cái khi mình ăn quá nhiều. Mà ăn quá nhiều trong khi mình đói, nó dễ mập lắm. Còn cái bụng mình lúc nào nó cũng no vậy đó. Đến khi mình ăn cái bữa chính á, mình ăn cũng nhiều đó thôi, thì nó không làm mình mập. Rồi có nhiều khi mình quan niệm ăn hoài nó mập, không có mập. Ăn giữ cái bụng no là không bao giờ nó mập. Mà mình đói là hãy cái gì mà ngon là mình ăn sao? Ăn gấp đôi. Mà chính cái đó nó làm mình mập. Thì cái người mà họ không bao giờ họ có bị cái đó, không phải tu hành gì giỏi, nhưng mà họ không bao giờ họ có cái đó, thì tự cái đó nó không có trong đầu họ, thì họ không cần nghĩ cái cách nào để đẩy nó ra, mà họ không phải họ tu. Nói vậy đó. Cho nên đó, thí dụ mình ăn chay, mình ăn rau cải mình ăn chay cũng là một cái phương pháp giữ cái tâm mình nó yên tĩnh. Vì khi mình ăn nhiều thịt cá, mình ăn nhiều máu thịt của con vật, thì ít nhiều con người mình nó cũng nóng nảy, nó sân si theo cái loài vật. Vì con vật nào khi nó chết nó cũng mang một cái oán hận. Thí dụ như con heo mà người ta giết nó, trong cái tâm niệm nó chết nó cũng oán hận. Mà mình ăn nhầm cái thịt của con heo oán hận thì mình cũng bị chi phối. Mình con gà, con vịt nó chết, nó khi nó đâu có nói ra được thành tiếng, nhưng mà cái tiếng kêu của nó, nó đang sống mà người ta bắt nó, người ta cắt cổ nó, người ta nhổ lông nó. Và nếu mà người có đôi khi mình thấy nó dãy dụ không, bây giờ muốn biết á, mình thử mình đánh con gà của nó chạy không. Và con vật nào mà không sợ đau, sợ chết, mình bắt nó, mình giết nó là nó hiểu, nó chạy liền chứ. Thì tại sao là nó là con vật, nó hoặc là vô tri? Thì khi mà mình đánh đập nó vẫn có cảm giác. Là quý vị thấy một cái con mèo, con chó nó ở ngoài đường, trời lạnh mà nó thấy mình mở cửa là nó nhào vô liền, tại vì nó cũng vẫn biết được lạnh và nó đi tìm cái chỗ ấm. Và người nào mà nâng niu nó biết người đó thương nó. Người nào thường đánh nó biết người đó không ưa nó không tới gần. Con vật nó cũng biết vậy. Cho nên khi mà con vật nào nó chết, nó cũng đều mang một cái oán hận. Mà mình ăn nó thường xuyên thì mình nuôi cái hiềm hận của nó trong cơ thể của mình, thì lâu ngày ít nhiều mình cũng bị chi phối bởi nó. Thì mình ăn chay thì nó cũng dù sao đi nữa nó cũng đạo đi. Mà khi mình thuần thục cái đó rồi, không cần phải nghĩ cách nào để trừ cái tạp niệm đó, tự động nó để đi ra, mà không cần phải nói là mình tu tập gì cả. À, thì ở đây ví dụ như vậy để đại chúng hiểu được cái chỗ này Phật nói. Thôi chắc mình nghỉ ở đây, thì mình đọc tiếp nữa là nó sẽ hết giờ và không đủ giờ. Thưa đại chúng, là tuần sau mình cũng còn một buổi nữa trước khi mình ăn Tết. Thứ bảy tuần sau chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà xin nhắc lại là chủ nhật này sang sau giờ lễ xong thì mời đại chúng ở lại để chúng ta có rất nhiều việc để chuẩn bị cho những ngày tới và suốt cái tuần lễ sau đó. Thì vị nào có rảnh thì chiều có thể về chùa, hoặc ban ngày hoặc ban chiều gì đó. Thì chiều tối chủ nhật thì tuần sau chúng ta sẽ phụ xếp bút để chuẩn bị giao thừa. Hay như là Phật hay là chú hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh Phật.